Kính thưa quý vị, Nam Anh rất hân hạnh hôm nay được tiếp chuyện với cô Angie Hồ Quang. Kính thưa quý vị, cô Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ từ năm 1984 theo diện tị nạn. Khởi đầu, cô là giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Đến năm 1991, cô làm cho Sở An sinh Xã hội cho đến bây giờ. Vì vậy, cô có những thông tin chính xác và trung thực. Và cô đã chọn con đường là phục vụ đồng hương Việt Nam, nên cô thường xuyên cộng tác với báo chí, các đài phát thanh và đài truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và chương trình an sinh xã hội. Hôm nay, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn rất hân hạnh được sự hợp tác của cô vào thứ tư của tuần thứ hai mỗi tháng vào lúc 4:30 đến 5 giờ. Vì vậy, xin quý vị có những thắc mắc về an sinh xã hội trong chương trình lần tới, quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi trực tiếp với cô Angie Hồ Quang vào những số điện thoại mà chúng tôi sẽ thông báo sau. Và một lần nữa, Nam Anh rất là vui và hân hạnh được gửi lời chào thân ái tới cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, chúng tôi có dịp làm việc với cô Nam Anh đã nhiều năm tháng rồi. Rồi đi lân quanh mấy phố rồi cũng trở về phố cũ, cũng có dịp làm việc với nhau. Kính thưa quý vị, khi cô Nam Anh ngỏ lời mời tôi hợp tác với đài thì tôi rất vui có dịp được chia sẻ những cái tin tức đến quý vị. Kính thưa quý vị, khi cô Nam Anh gọi lời mời thì chỉ nói là chị Angie giúp cho bà con ở Hoa Thịnh Đốn, cái mình bèn nhận lời. Nhưng mà hôm nay tôi hơi ngạc nhiên vì cô Nam Anh không có hỏi tôi về lý lịch. Cô nói là tôi am tường. Ta nói làm lâu riết rồi nó quen cho và cũng cảm ơn cô Nam Anh đâu đó đôi dòng về tiểu sử của tôi. Bây giờ thì quay trở về với chương trình an sinh xã hội, thành ra chắc cô Nam Anh cũng có những câu hỏi để đặt cho tôi. Trong lúc chờ đợi qua tháng tới thì mình sẽ có cách liên lạc trực tiếp qua làn sóng để quý vị chính thức thắc mắc và gửi về những cái câu hỏi trực tiếp đến chúng tôi qua đài, qua Thịnh Đốn, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ thưa với cô có thể cho quý giả biết là có cái sự thay đổi nào về an sinh xã hội trong năm, nghĩa là trong năm 2017 nhưng mà chúng ta cũng sắp tới 2018. Tại vì cũng có rất là nhiều người thắc mắc là lo sợ là có những cái gì mà thay đổi từng năm. Đó thưa cô.
Dạ đúng rồi đó, dạ tôi đúng rồi. May quá, chương trình an sinh xã hội không có những nét thay đổi lớn trong năm 2017 cũng như bước qua 2018. Tuy nhiên, có những cái con số mà tất cả chúng ta đều đang mong đợi đối với những vị cao niên đã lãnh được tiền hưu an sinh xã hội hay là những vị đang lãnh SSI thì cũng nôn nóng muốn biết cái chữ dễ thương mà quý vị đồng hương hay dùng: cô ơi, năm tới có lên lương không? Thưa quý vị, mình không có đi làm nữa nhưng mà mình vẫn mong có lên lương. Cái lương ở đây chúng tôi hiểu quý vị muốn ám chỉ đến cái phụ cấp đắt đỏ qua chương trình an sinh xã hội. Kính thưa quý vị, vâng, trong năm 2018, những vị mà lãnh quyền lợi an sinh xã hội sẽ được tăng 2%, có còn hơn không, phải không? Và những vị lãnh SSI đó thì cũng có tăng một chút, chẳng hạn như trong năm 2017 thì một cá nhân được lãnh tối đa là 735 đồng. Năm tới, sang năm 2018, mày anh biết làm sao không? Một người được tăng cho tới một cầu thở, chỉ lại một ly nước trà đá nữa đó. Có nghĩa là tăng lên tới được 750 đồng. Một đôi vợ chồng trong năm 2017 được lãnh 1.103 đồng. Thì sang năm tới, hai vị này sẽ được hưởng cái chi phiếu tối đa của SSI là 1.125 đồng. Kính thưa quý vị, đối với những vị mà chỉ có lãnh tiền hưu bổng an sinh xã hội thì quý vị cũng biết là mình có thêm ở cái tuổi 65, mình có thêm cái Medicare. Và Medicare gồm có những phần chính, A, B và D. Quý vị có thể cũng đang thắc mắc cái mà chúng tôi cũng muốn được biết từ cô Hồ Quang là xem năm tới cái Medicare Premium Part B có lên, chắc chắn là mỗi năm sẽ có lên đó, nhưng mà lên bao nhiêu? Thì kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được những cái chỉ thị nào cụ thể từ chính phủ cho biết là cái mức tăng của cái premium Part B, cái bảo phí phần B của năm tới là bao nhiêu. Khi nào có, sẽ xin mượn làn sóng Hoa Tịnh Đốn để gửi những cái thông tin đó đến quý vị. Bây giờ có những vị mà thính giả mới ten của Đài Hoa Tịnh Đốn, nếu đây là lần đầu quý vị theo dõi chương trình phát thanh do chúng tôi phụ trách với chương trình An sinh xã hội, thì chúng tôi xin có đôi nét lược qua về cái chương trình, các chương trình mà cơ quan an sinh xã hội quản trị. Nhân đây thì hồi nãy cô Nam Anh có gửi đến quý vị đôi nét về cuộc đời của tôi khi đến Mỹ, thì nhân đây cũng xin kể một câu chuyện thật của đời em đến quý vị thính giả của vùng Hoa Tịnh Đốn. Kính thưa quý vị, chúng tôi tới Mỹ năm 1984 theo diện tị nạn. Lý do tị nạn là vì ông cụ tôi bị đi ở tù ở ngoài Bắc, bị ở tù cải tạo, thành ra phải dần già tới năm 84 mới được sang Hoa Kỳ. Khi đến Mỹ thì tôi đi làm ở ngoài cây xăng, đi bán xăng ở chỗ 7-Eleven. Thì hồi đó được phát là được trả lại 5 đồng một giờ, được làm toàn thời gian là 40 tiếng một tuần. Kính thưa quý vị, đối với những vị đã sống sau Việt Nam, sau năm 1975 ở Việt Nam, thì chắc chắn chúng ta đều có biết tới cái chuyện mà chúng ta có ăn bo bo, đủ với gạo hẩm và ăn với muối. Do đó khi qua đến đây, cái món mà tôi thèm nhất là uống được xá xỉ. Cái rồi mình khi mình đi làm được nửa tuần, mình chỉ mong khi nào mà mình có được cái check đầu tiên ngày mai năm anh, là tôi sẽ đi mua liền một thùng nước ngọt để uống cho nó đã thèm. Cái rồi cái ngày ấy đã đến. Kính thưa quý vị, cái lúc mà mình ở Việt Nam đó, cái chuyện mà được đi Mỹ là một giấc mơ của mình. Mà mình cũng nghĩ là Mỹ chắc là họ thông minh lắm ạ. Những người mà đi vượt biên qua cái đảo mà họ chỉ cần hỏi cái số quân của những vị cựu quân nhân là họ biết gấp gáp lý lịch của mình. Thì kính thưa quý vị, trong đầu tôi nghĩ là những vị này cực kỳ thông minh. Ai có dè đâu. Khi mà tôi cầm cái chi phiếu đầu tiên, tôi nói, ủa sao vậy nè? Sao mà mấy người Mỹ mình tưởng là họ thông minh dữ tợn lắm, mà họ không có biết làm một cái bài toán, mà cái bài toán nhân này nó dễ ép hả? Lớp 3 là hồi đó tôi đã làm bài toán này được rồi, mà sao mấy người này không biết làm? Kính thưa quý vị, lý do cái 5 đồng một giờ nhân cho 40 giờ đó không ra cái số $200. Tôi mới đem vô cái tờ phiếu lương đó, đi vô cái văn phòng mà phát lương. Cái tôi hỏi ông manager, coi vậy chứ ông dòm lại giùm tôi có cái lỗi lầm, cái sơ sót nào không, mà tại sao cái lương của tôi nó không ra được cái số $200 một tuần. Lúc bấy giờ ông mới giải thích cho tôi biết là tôi phải đóng thuế. Tôi mới nhìn trong cái cùi check lương, tôi mới hỏi lại một câu nữa. Ông manager, ông làm ơn với giải thích giùm cho tôi coi, có cái ông phai ca này là ai mà ông lấy tiền của tôi, ông đóng cho cái ông phai ca đó vậy. Kính thưa quý vị, ông manager giải thích, tôi làm ra vẻ như tôi hiểu, nhưng mà thật không hiểu gì trơn á, mà trong bụng rất là buồn. Là tại vì ông ấy không có giải thích làm sao cho tôi hiểu rõ ràng cái số tiền 200 mà không có 200 của tôi. Sau đó, sau khi đã thành công dân Hoa Kỳ, thì tôi được tuyển dụng làm cho cơ quan an sinh xã hội. Và như cô Nam Anh có thưa là từ dạo năm 1991. Sau khi làm việc ở Sở An sinh Xã hội, tôi mới vỡ lẽ ra rằng cái ông FICA, FICA là chữ viết tắt của Federal Insurance Contribution Act, có nghĩa là cái luật liên bang, là tất cả những người có đi làm, có trích chủ nhân của mình, có trích đóng một phần trên cái chi phí lương của mình vào cái quỹ liên bang đó. Và cái quỹ liên bang đó là cho cơ quan an sinh xã hội quản trị. Thì như vậy, bây giờ trở về cái trường hợp của chúng ta, sau khi chúng ta đã có đóng thuế an sinh xã hội, đến cái tuổi tối thiểu là 62, và cái điều kiện mà mình được lãnh tiền hưu là tối thiểu tuổi 62 và có đóng cái FICA đó trong 10 năm, thì mình có quyền được lãnh quyền lợi hưu bổng. Từ năm 1935, khi Tổng thống Roosevelt ký cái sắc lệnh đầu tiên về cái luật an sinh xã hội, Social Security Act, thì lúc bây giờ chỉ có tiền hưu bổng mà thôi. Sau đó, dần dà, những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội, rồi những vị đó ngã bệnh, không còn khả năng sức khỏe để đi làm, mưu sinh, do đó mới có thêm cái luật gọi là luật Disability Insurance Benefit, là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Rồi như chúng ta cũng biết, trong cái đời sống ở xã hội, thông thường trong quá khứ đó, cái người đàn ông là cái người đứng mũi chịu sào, đi làm để lo cho gia đình. Khi người đàn ông đi làm thì người phụ nữ đóng trọn cái vai trò của người nội trợ, có nghĩa là ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Vì vậy, có những trường hợp mà cái người ở nhà đó không có dịp đi làm để đóng thuế an sinh xã hội, để hội đủ điều kiện được hưởng cái quyền lợi an sinh xã hội. Vì vậy, với thời gian có thêm cái chương trình gọi là người thân nhân, là vợ hay chồng hay các con, có quyền lãnh một phần ăn theo trên hồ sơ của người làm việc chính. Thì như vậy, nếu cái người đó đi làm, có vợ, rồi vợ ở nhà nâng khăn sửa túi cho mình, đến cái tuổi về hưu thì mình có cái phần tiền hưu của mình, nhưng mà vợ hay chồng không có, thì với cái điều luật mới, Sở An sinh Xã hội cho phép cái người hôn phối ở cái độ tuổi hưu toàn phần được quyền lãnh tới 50% cái số tiền hưu của người kia. Thì quý vị cũng thấy đây là một cái chương trình quyền lợi rất là rộng rãi và ảnh hưởng rất nhiều trên tất cả đời sống của những người Mỹ, hay là những người như chúng ta, hoặc là người Mỹ gốc Việt, hay là thường trú nhân, người gốc Việt thường trú tại Hoa Kỳ, đều được hưởng những cái quyền lợi nếu mình hội đủ những cái tiêu chuẩn. Có một chương trình nữa mà Sở An sinh Xã hội quản trị là chương trình SSI, người Việt Nam hay gọi nôm na là tiền già. Thật sự, SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income. Một bên là kết quả của những năm tháng mình đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội. Một bên SSI là một chương trình trợ cấp do chính phủ tài trợ bằng tiền của dân đóng thuế để giúp đỡ những người kém may mắn. Kém may mắn ở đây là không có đủ chứng chỉ an sinh xã hội, tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa. Và cái may mắn, kém may mắn nữa là có thu nhập và tài sản hạn chế. Những người này không biết đi đâu, không có một cái quỹ tiết kiệm, không có cái quyền lợi hưu bổng. Vì vậy, nhận được sự trợ giúp của chính phủ, đó là chương trình trợ giúp. Vì vậy, nó có những cái ràng buộc, những cái tiêu chuẩn hoàn toàn khác với chương trình hưu bổng an sinh xã hội. Vì là chương trình do dân đóng thuế tài trợ, do đó cái mức tài sản chính phủ cho phép một cá nhân được quyền có là chỉ có 2.000 đô la và một đôi vợ chồng chỉ được quyền có tới 3.000 đô la mà thôi. Thế cái gì gọi là tài sản? Tài sản là những gì mình có chuyển đổi thành tiền. Tiền của mình cất trong ngân hàng dưới nhiều dạng, có thể cất trong quỹ tiết kiệm, có thể cất trong một cái quỹ hưu trí, hay là có thể cất dưới dạng là một cái chương mục chi phiếu, hoặc là tiền mình cất ở nhà, mình giấu dưới gối, mình giấu trong thùng gạo. Và bất luận những gì mà mình có thể chuyển đổi thành tiền, lưu ý, bất động sản cũng được coi là tài sản, vì mình có quyền bán cái bất động sản, căn nhà, miếng đất, thì cái giá trị vật chất của những thứ đó đều coi là tài sản của mình. Dù vậy, cũng có những thứ mà chính phủ không coi là tài sản, gồm có cái căn nhà mình đang ở, mà cái căn nhà đó bất luận giá trị là bao nhiêu, miễn mình ở dưới cái mái nhà đó che mưa, che nắng, thì cái giá trị vật chất hay là giá trị thị trường của căn nhà đó không tính là tài sản của mình. Cũng như một phương tiện di chuyển đầu tiên của mình cũng không tính là tài sản. Tôi muốn nhấn mạnh tới chữ phương tiện di chuyển. Thì khi nói như vậy, quý vị có thể đang suy nghĩ, thôi cô Angie nói tiếng cho nó dễ hiểu cho bệnh chốc đi, chứ phương tiện di chuyển nghe nó cầu kỳ quá, nói đại chiếc xe hơi. Kính thưa quý vị, đúng, chiếc xe hơi cũng là một phương tiện di chuyển. Nhưng mà trong trường hợp mình đã có chiếc xe hơi rồi, rồi mình cũng có một chiếc motorcycle, rồi có những vị lại có một chiếc tàu đi đánh cá, thì tất cả những thứ đó, đường sông, đường biển, đường bộ, thì mình cũng có một phương tiện di chuyển. Do đó tôi muốn nhấn mạnh chữ phương tiện di chuyển, vì quý vị chỉ có được một phương tiện di chuyển mà thôi. Nếu mình đã có một cái chiếc xe hơi rồi mà mình có chiếc thêm chiếc xe gắn máy, thì cái giá trị của chiếc xe gắn máy sẽ được coi là tài sản của mình. Cũng như mình có một chiếc xe gắn máy rồi, rồi mình mua thêm một cái chiếc xe mà người ta gọi là recreational van, cái chiếc xe bự, xe van bự thiệt bự, mà mình có thể lái đi du lịch, mà chiếc xe đó có thể sử dụng như một cái hotel nhỏ nhỏ của mình ở mỗi đoạn đường mà mình dừng chân. Do đó quý vị phải lưu ý lý do tại sao tôi dùng cái chữ phương tiện di chuyển. Có một điều hay ho nữa, có một thứ mà chính phủ cũng miễn trừ không tính là tài sản trong chương trình SSI là chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới có thể là một cái khoen vàng cũng miễn. Chiếc nhẫn cưới có thể có một chiếc hộp xoàng bự 2-3-4 carat cũng được miễn trừ. Thì quý vị lưu ý, nếu bây giờ mình còn trẻ, ai mà cầu hôn với mình đó, đòi chiếc nhẫn thiệt bự đi, mai mốt sau này có chuyện gì cơ nhỡ, thì cái giá trị của chiếc hộp xoàng đó không bị tính là tài sản. Mà anh Nam Anh thấy cái ý kiến đó có hay không?
Dạ, rất là hay thưa cô. Tại vì nếu mà không có tính tài sản thì mình có quyền lấy xin một cái chiếc lớn để mình dùng làm thân.
Cái lúc mà người ta đề nghị cầu hôn đó nha.
Dạ vâng, dạ vâng.
Mình có xin, mình đòi, lúc mình đó đòi. Mình có giá lắm. Cưới rồi mình mới xin, chứ bây giờ chưa cưới mình đòi, ta ghé trơn à.
Dạ vâng.
Bạn có kinh nghiệm như vậy không? Tôi nhớ, hồi ông chồng tôi ngỏ lời cầu hôn thì đòi gì cũng được hết trơn á. Sau này tới khi sinh nhật ngày cưới thì tôi cũng nói xa nói gần, nói là người ta mỗi lần người ta sinh nhật ngày cưới đó thì chồng của bạn em mua chiếc nhẫn này chiếc nhẫn kia, thì ổng chỉ phan cho một câu đó là đầu tư không cần thiết. Thì kính thưa quý vị, lúc mà ta chưa cưới đòi thiệt một cục hột xoàn thiệt bự.
Dạ vâng, cảm ơn
chia
lời
sẻ
khuyên.
mà
Dạ
tâm sự
vâng,
phải không?
dạ đúng, dạ. Dạ thưa cô, như vậy thì Nam Anh hơi thắc mắc là nếu mà cái tiền phụ cấp lợi tức SSI đó thì nó có dành cho những người không có quốc tịch không ạ?
Dạ có. Hiện nay cái tốt nhất là có công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trong trường hợp gần đây tôi nhận thấy có những vị qua đây thì cái Anh ngữ là vấn đề rất là trở ngại. Do đó có nhiều vị học ngoài sao không thi đậu. Thì cái cách thức để cho mà mình né được cái chuyện đó là khi quý vị qua đây, cho dù ở tuổi nào, cố gắng đi làm. Khi mình làm, mình có được 40 tín chỉ an sinh xã hội, nghĩa là quy ra là 10 năm làm việc đó, thì cho dù chưa là công dân Hoa Kỳ bước vào tuổi, mình vẫn có thể xin được tiền SSI. Nhưng nói về câu chuyện này thì chúng tôi cũng muốn xin chia sẻ là một tín chỉ an sinh xã hội không có đòi hỏi một cái mức lương quá cao. Trong năm 2017, nếu quý vị làm được 1.300 đồng trong một năm cá nguyệt là quý vị có được một tín chỉ. Trong một năm mình chỉ cần có làm được 5.200 đồng là mình đã có 4 tín chỉ an sinh xã hội. Rồi sang năm tới, năm 2018, một tín chỉ đòi hỏi mình làm số lương 1.320 đồng. Thì quý vị ơi, nếu mình qua đây con nó bảo lãnh mà mình cũng năm mấy 60 thì thôi ráng đi làm. Đi làm cái công việc cho dù nhẹ nhẹ thôi cũng tạo cho mình tín chỉ để cho mình hội đủ điều kiện khi mình bước vào tuổi 65. Trong trường hợp là một đôi vợ chồng thì cả hai vợ chồng cùng đi làm, mỗi người chỉ cần có 5 năm làm việc. Tại vì nếu mà mình tới cái tuổi 65, ông có 5 năm, bà có 5 năm, thì tôi với bà cùng lại, cả hai vợ chồng đều hội đủ điều kiện để xin SSI. Không cần công dân Hoa Kỳ, không cần phải có tới đủ 10 năm làm việc. Mình có thể mượn nhau tín chỉ trong trường hợp mình xin SSI.
Dạ vâng, nếu mà cái trường hợp mà mượn nhau như vậy thì Nam Anh không hiểu
Chỉ áp
là.
dụng cho SSI thôi nha.
Dạ vâng.
Mượn để cho đủ điều kiện để xin SSI. Chứ không phải mượn để có lãnh tiền ăn theo.
Ờ
Nhiều
dạ.
vị cũng 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 hay lẫn lộn. Khi nói tới cái quyền lợi ăn theo, rồi đây lại vay mượn tín chỉ. Cái quyền lợi ăn theo là cái người làm việc chính đủ điều kiện về hưu. Thì cái người ăn theo không cần phải có 40 tín chỉ, vẫn có thể ăn theo dưới cái hồ sơ làm việc của người phối ngẫu. Riêng trong trường hợp SSI, cả hai vợ chồng đều không ai có đủ 40 tín chỉ, thì cái người hai người không ai có đủ thì làm sao một người có thể về hưu để người kia ăn theo? Thì có thể mượn nhau tín chỉ cho đủ 40 để mà xin được cái SSI.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn và trong chương trình An sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang. Và với cái sự
Vậy là
dạy,
tháng tới là mình được quyền nói chuyện thẳng phải không?
dạ vâng, hy vọng rằng
Ok.
dạ, trong chương trình kỳ tới, quý vị có những cái thắc mắc, xin quý vị sẽ gọi vào những cái số phone mà Nam Anh sẽ thông báo sau. Và kính thưa quý vị, vì thời lượng đã hết nên Nam Anh phải đành chia tay cùng với cô Angie Hồ Quang. Và rất là vui được hội ngộ với cô trên làn sóng cũng như được làm việc lại với cô. Chúc cô
Dạ
lúc nào cũng sức khỏe dồi dào và
thì
nhiều niềm vui.
cảm ơn Nam Anh. Dạ xin kính chào quý vị khán giả.